Anh chị em có bao giờ suy nghĩ là tới nhà thờ phải có vé không? Có bao giờ nghĩ như vậy không? Tới nhà thờ có vé. Có một đồng sư đi xuống miền Nam Cali, tới cái nhà thờ, hồi xưa gọi nhà thờ Kiến, thì trên cái ghế đó có tên đàng hoàng, không ai vô ngồi nha, cái ghế đó có tên đó, nghĩa là có những người đã dâng hiến khá nhiều tiền như thế nào đó ở trong nhà thờ đó, cho nên họ quen thuộc rồi có ghế. Dĩ nhiên có những ghế khác cho những người khách tới thăm, những người mà tới thăm, nhưng mà nhà thờ đó hơi đặc biệt là cái ghế ngồi có chỗ. Anh em có bao giờ nghĩ tới nhà thờ của Chúa có vé không? Hay là mình thấy mình vô rất là tự nhiên, giống như đi chợ vậy đó, mình cứ thấy cửa mở là mình bước vô. Khi xưa trong Thi Thiên 15 á, thì đặt câu hỏi, chúng ta cứ tưởng tượng đây là một người đến đền thờ của Chúa, đền thờ Jerusalem, quy mô hùng vĩ, kỉnh kiền. Xong họ đặt câu hỏi như vậy, ai sẽ trú trong đền tạm Ngài, ai sẽ ngự trên núi thánh Ngài? Bước vô á, hỏi có cần phải vé không? Có điều kiện gì không để mà mình bước vô đền thờ của Chúa, bước vô sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí thánh? Ai có thể trú trong đền tạm của Ngài? Ai có thể ngự trên núi thánh của Ngài? Nếu chúng ta coi kỹ trong Thi Thiên 15 thì chúng ta có thấy có 10 điều. Bài Thi Thiên này là bài Thi Thiên dạy dỗ nữa, dạy dỗ một người đến với Chúa thì nên như thế nào, cho nên dạy rất là rõ, con nít hiểu cũng được nữa. 10 điều. 5 điều bên tay trái tiêu cực, 5 điều bên tay phải tích cực. Tới nhà thờ của Chúa chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đừng có coi thường khi mà bước vào sự hiện diện của Chúa. 5 điều tiêu cực ở đây, để chúng ta bước vô, trước hết chúng ta nói cái tích cực trước đấy ha. Tích cực trước, bước vô thì mình phải có đời sống ngay thẳng, mình phải làm điều công bình, mình phải nói thử sự, nói sự thật từ trong lòng mình. Mình tôn trọng người kính sợ Chúa và khinh kẻ gian ác. Mà mình thề nguyện. Thề nguyện điều gì anh chị em? Ở đây nói thề nguyện, dù là bị thiệt hại cũng giữ lời thề. Thề nguyện làm gì? Thề nguyện làm lành. Thề nguyện làm lành. Đó là năm cái điều tích cực khi bước vô trong thánh đường, bước vô sự hiện diện của Chúa đó. Ôi Chúa ơi, con chuẩn bị để con thờ phượng Chúa. Con sẽ đi ngay thẳng, con sẽ làm điều công bình, con sẽ nói thật từ trong lòng con sẽ tôn trọng người kính sợ Chúa, khinh kẻ gian ác, giàu khinh nếu mà họ gian ác, tài giỏi khinh nếu mà họ gian ác. Nhưng mà ai kính trọng Chúa, dù là nghèo hèn, dù là vô gia cư mà kính sợ Chúa, mình tôn trọng. Tại vì Chúa, không phải tại vì người, tại vì Chúa. Và chúng ta luôn thề nguyện một điều là làm lành. Năm điều xấu, năm điều tốt một bên rồi, tay phải rồi. Năm điều xấu là không nói hành để chuẩn bị tới với Chúa, không nói hành, không làm điều ác, không lăng nhục người lân cận, không vay tiền lấy lợi và không hối lộ. Đó là năm điều để chúng ta tránh khi chúng ta bước tới Chúa. Rất là dễ để mà dạy cho con nhỏ, từ nhỏ nó đã hiểu rồi. Đây là những điều con phải tránh. Ở đây chúng ta lưu ý là trong năm cái điều này thì cái miệng mình nó đóng một vai trò khá quan trọng. Không nói hành, không lăng nhục, nói sự thật từ trong lòng, thề sẽ làm lành. Đây là những điều mà nhắc nhở chúng ta. Vì vậy nên chúng ta bắt đầu suy gẫm. Khi mà xét lòng mình thì chúng thấy có một số vấn đề có lẽ chúng ta chưa chuẩn bị để thờ phượng Chúa. Tạ ơn Chúa là chúng ta có phần để mà xưng tội. Khi mà chúng ta chưa chuẩn bị thì chúng ta xưng tội để được tha thứ, tại vì mình thiếu kém trước khi đến thờ phượng. Cho nên chị em yêu dấu, bước vào thánh đường chúng ta luôn luôn hơi cúi đầu tí xíu để mà đến trước Chúa. Người anh em Công giáo chúng ta có điều rất hay, khi họ tới thánh đường á thì họ ưa quỳ và làm dấu thập tự giá. Cái quỳ đây đó là thân xác của họ bày tỏ sự khiêm nhường. Dĩ nhiên chúng ta có thể làm như lễ thường, làm mà chẳng thể hiểu gì hết, nhưng mà chân thật nếu mà từ lòng mình, mỗi chúng ta đến thờ phượng Chúa phải hạ mình trước mặt Chúa. Và cái lời hứa lớn của Chúa, câu cuối cùng của Thi Thiên 15 mới là người nào sẽ làm điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động. Có thể trong đời sống mình có hoạn nạn khó khăn, có thể có bệnh tật hiểm nghèo, có gì đó, nhưng mà như thế nào? Tại vì mình đã đặt lòng mình ở trong Chúa, chúng ta làm những điều này Chúa sẽ ban ơn và chúng ta sẽ không bao giờ rung động. Vừa rồi ở bên Nga Xô có đồng đức lớn và người ta sợ là sẽ có sóng thần. suốt ở trong Thái Bình Dương. Nhưng mà thực ra nó nhẹ thôi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Động đức lớn, ai cũng rúng động. Nhưng nếu một người làm những điều này, dù cuộc đời ra sao, tình trạng, hoàn cảnh ra sao, chúng ta sẽ không bao giờ bị rúng động. Đó là lời hứa của Chúa. Chúng ta học ngày hôm nay trong loạt bài 10 điều răn, chúng ta tới điều răn thứ 9. Điều răn thứ 9 nói nhiều về cái miệng của mình và bảo vệ lẽ thật. Cho nên chúng ta học từ ông 15, bước đến thờ phượng Chúa thôi là chúng ta lưu ý là cái miệng mình quan trọng lắm, cái môi miệng mình rất quan trọng. Cho nên chúng ta suy gẫm với nhau cái điều răn thứ 9. Chúng ta xin cùng nhau đọc: Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Cho xin đọc lại lần nữa điều răn thứ 9: Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Trong Xuất Ký 20 chúng ta có 10 điều răn, và đây là điều răn thứ 9. Chúng ta sắp sửa hết rồi ha, còn một bài nữa thôi. Khi chúng ta học về điều răn, chúng ta đặt 4 câu hỏi như thường lệ. Chúng ta hỏi là điều răn này bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời là đứng ban cho điều răn. Chúng ta hỏi là điều răn này bày tỏ điều gì về mình, có người mình là người nhận cái điều răn. Và chúng ta cũng đặt câu hỏi là vậy mình phải sống như thế nào ở trong cuộc đời này, trong xã hội này. Và cuối cùng, chúng ta là người tin lành, chúng ta biết Chúa chúng ta tràn đầy ân sủng, Thượng Đế đối với con người ơn tràn đầy. Nhiều khi tôi thích vẻ đẹp, mà tôi thấy nhiều khi chú phí vẻ đẹp. Nhiều khi bên đường thôi, bên lề thôi mà có cái hoa rất là đẹp, tuyệt vời. Nhưng mà bao nhiêu chỗ, bao nhiêu nơi Chúa chúng ta diệu kỳ phí nét đẹp của Ngài trên chúng ta. Nhưng mà hơn thế nữa, Chúa phí ân điển của Ngài, phước của Ngài, Chúa ban cho dời rộng cho chúng ta. Chúa chúng ta là như vậy. Cho nên đúng là luôn luôn đặt câu hỏi là Chúa ban mình một điều răn, thì cái tinh lành, cái ân điển của điều răn này là gì? Đó là 4 câu hỏi chúng ta cùng nhau suy gẫm ở trong lời của Chúa. Đầu tiên á, chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời là đứng ban điều răn này. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đứng sáng tạo là đứng cấm, và Chúa kêu ta đừng làm chứng dối. Tại sao? Tại sao mà Chúa lại ra cái điều lệnh này? Nói gì về bản chất Ngài? Luật pháp, anh chị em yêu dấu, phải suy nghĩ một điều. Luật pháp luôn luôn bày tỏ cái gì về Chúa, đặc biệt là bản tánh của Chúa, thuộc tánh của Chúa. Khi người Việt chúng ta qua đây tị nạn, cho nên thường thường tiết kiệm, đặc biệt là những người Bắc, người Trung nữa thì tiết kiệm, người Nam thì tại phong phú cho nên ít tiết kiệm hơn. Chúng ta ở trong nhà có một cái cuộn giấy, khi chúng ta xài cuộn giấy xé ra, xong rồi tôi làm gì nữa? Xé làm đôi nữa, xé làm đôi nữa, tại vì mình tiết kiệm. Con của tôi không phải vậy đâu, xé hai cái luôn, wow, dùng cho rác. Nó nói đến điều gì khi mình hành động? Khi nói đó, con phải dùng một miếng thôi, đừng có dùng hai miếng, xé làm nữa đó con. Thì mình nói đến điều gì mà mình đã tiết kiệm, hay anh chị muốn nói hạ tiện cũng được, tiết kiệm. Nhưng mà Chúa chúng ta khi mà nói là con không được nói dối, hại người khác, thì nói lên điều gì? Nói lên Chúa là nguồn, là tiêu biểu, và chính Ngài là thước mực cho lẽ thật. Chúa chúng ta thật, Chúa chúng ta thật, tất cả đều có thể dối hết, nhưng mà Chúa chúng ta đều là thật. Chúa là nguồn như là nguồn nước, Chúa là tiêu biểu cho lẽ thật như ánh sáng soi bên nơi tối tăm chúng ta. Và Chúa là cái tiêu chuẩn, cái xác định cho lẽ thật là gì? Là cái thước mà chúng ta nhìn Chúa để chúng ta biết chính con người của mình. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 18 nói như vậy, nói về sự thề nguyện thì nói là Đức Chúa Trời không thể nào nói dối. Chúng ta mà bị áp lực quá chúng ta sẽ nói dối. Khi chúng ta làm cái gì sai, cái thấy cha của mình nghiêm răng đứng ở đó mà hỏi mình cái thì chúng ta phản ứng là gì? Nói dối để mà tránh bị phạt. Nhưng mà Đức Chúa Trời không hề nói dối, không thể nào nói dối. Đó là Đức Cha. Chúng ta tin Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Con như thế nào? Đức Con nói như vậy: Ta chính là con đường, lẽ thật hay chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Chúa nói ta là đạo, ta là chân lý, ta là lẽ thật và ta là sự sống. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta đến với Cha và được những điều này. Và khi mà Chúa Giêsu nói là Chúa về trời và sẽ ban chúng ta Thánh Linh, Chúa Giêsu nói như vậy: Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ. Thánh Linh là đấng sẽ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta để biết Chúa, đi sống tin kính trong con đường này. Đấng phù hộ ở cùng các con đời đời, tại vì trong Chúa Giêsu có sự sống đời đời. Lưu ý tên của Đức Thánh Linh: Ngài là thần lẽ thật, thần chân lý, thần lẽ thật. Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một đều là chân thực, đều là chân lý, đều là lẽ thật. Đó là đứng mà chúng ta tin cậy. Đó là đứng ban chúng ta điều răn thứ 9. Cho nên khi mà Chúa dạy liên hệ với Chúa với người thì trong ngôn đoạn 12, câu 22 nói như vậy: Chúa ghê tởm môi gian dối, nhưng người hành động chân thực làm hài lòng Ngài. Chúa chân thực, Chúa lẽ thật, Chúa chân lý, cho nên Chúa ghê tởm sự gian dối và Chúa hài lòng với lẽ thật. Bây giờ chúng ta qua suy nghĩ đến gì? Chúa chúng ta chân thực như vậy, Đức Chúa Trời đứng sáng tạo, đứng dựng nên trời và đất là đứng chân thực. Vì chúng ta nghĩ đến chúng ta, con người là gì? Thì đầu tiên chúng ta thấy là con người mình á, chắc có lẽ gian dối lắm mới cần cái mệnh lệnh này. Nếu mà mình không có gian dối, mình không có bao giờ nói xấu hay không muốn hại ai thì chắc không có cần cái điều răn này. Nhưng mà điều răn này bày tỏ mình là con người gian dối. Và gian dối nó đủ chiều hết. Chúng ta nghe trong tin tức thì Tổng thống Trump được 15 triệu. Tại vì đài ABC có một người phóng viên á, phạm tội phỉ báng ông. Nghĩa là nói cái tội của ông là nói hơi lố. Nói hơi lố. Cho nên phải đền lại ông 15 triệu. Nhưng mà không có bao lâu nữa thì có một cái vụ tòa khác thì Tổng thống Trump cũng phải nợ, cũng phải trả 83 triệu. Tại vì ông cũng phỉ báng. Ông cũng phỉ báng một người, cái bà Carol là người viết báo. Chúng ta thấy nó rõ ràng, nó hiển nhiên ở trong xã hội chúng ta. Có một cái thật nghiên cứu hay, mình nói người thường, mấy người này, mấy người cao cao không nói chi, nói đến người thường như chúng ta. Có một cái nghiên cứu của cái trường đại học Wisconsin La Crosse thì họ làm việc với 632 người trong vòng 91 ngày. Và cái điều họ muốn nghiên cứu là mình, con người thường của mình á, thì nói dối như thế nào. Và họ bắt đầu cái cuối ngày cái họ hỏi là ngày hôm nay có nói dối không, dù là nói dối nhẹ hay nói dối lớn hay nói gì đó, có nói dối không trả lời. Thì mới khám phá ra những người này trả lời chân thực á, nếu mà họ chân thực. Trong 632 người này thì có 116.366 lời nói dối ở trong 91 ngày vừa qua. Số trung bình đó là 75% của những người này nói dối từ 0 đến 2 lần mỗi ngày. Phần lớn chúng ta nói dối những cái không quan trọng. Người Mỹ họ gọi là white lies, nghĩa là mình không nói sự thật, mình nói dối nhưng mà nó không có hại ai hết. Ví dụ như vợ mình nói em mặc này đẹp không anh, thì mấy người nam mấy người nào không có dám trả lời sự thật lắm. Được em, đẹp em, nhưng mà chưa chắc là được đẹp. Nhưng mà những cái nói dối này nó không có hại ai hết ha. Đó là suy nghĩ của mình. Và trong cái nghiên cứu này thì có nhiều cái lý thú thật nhanh là ai mà mình dối, đối tượng dối của mình là ai? Phần lớn là bạn mình 51%, gia đình mình 21%, những người đồng lao, những người đi học với mình 11%, người lạ thôi, mình không có cần phải sĩ diện gì hết, đến người lạ gặp nhau một lần thôi thì mình cũng nói dối 8.9 lần và vân vân. So chúng ta nói dối, người bình thường nói dối với dường như tất cả mọi người. Thì chúng ta suy nghĩ xíu nữa nha, tại sao mình nói dối, cái động cơ nói dối của mình, con người tầm bình thường như mình thôi. Thứ nhất là chúng ta dễ hiểu, mà chúng ta khi nói đến động cơ chúng ta xét mình anh chị em ha. Anh chị em xét mình nha, đừng có xét vợ mình, xét mình. Đừng có xét chồng mình, xét mình. Đừng có xét người mình ghét, xét mình. Động cơ để mình nói dối, thứ nhất là chúng ta dối để mình được lợi. Dễ hiểu không? Chúng ta dối để mình được lợi, tiền tài, tôn trọng. Nếu mình học dở mà mình nói tôi học giỏi để họ tôn trọng, nghĩ mình học giỏi. Thứ hai là động cơ là chúng ta nói dối để tự vệ, để che đậy tội lỗi của mình hoặc là tránh hậu quả xấu. Đang chạy cảnh sát, thấy đèn cảnh sát, mình tách vô. Thì nhiều khi mình sẽ nói dối, tôi có đi câu chuyện này quan trọng lắm, vợ tôi đang sanh ở nhà, thấy gì đó, mình nói. Tại sao? Tại vì mình muốn tránh cái hậu quả xấu. Và nhiều khi mình che, mình làm sai như con nhỏ đối với cha, thường thường mình nói dối, con không có làm sai. Đó là cái động cơ của mình. Có hai cái động cơ khác, động cơ này có vẻ hơi vị tha, hơi thương yêu hơn. Chúng ta nói dối để người khác vui. Cái anh chồng mà nói dối vợ, anh mặc cái đồ đó không được lắm, nhưng mà được, em đẹp, đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp hết á. Nên nói như vậy mấy ông chồng. Nhưng mà cái đó mình cũng dối. Cái thứ tư là dối để người khác không buồn hay cảm thấy tổn thương. Tôi thấy Việt Nam mình có một số gia đình như vậy, cha mẹ bệnh á, không dám nói sự thật. Bác sĩ nói mình cha mẹ mình bệnh mà không dám nói với cha mẹ sự thật. Đó là một phần tại mình sợ họ bị tổn thương hay như thế nào đó. Đây là động cơ của mình. Đây là động cơ của mình. Bây giờ nói gần hơn, động cơ của những người bình thường, bây giờ chúng ta nói đến cá nhân của mình. Ở trong Gia Cơ thì nói như vậy. Gia Cơ nói mỗi người chúng ta, tất cả mỗi chúng ta đều vấp phạm bởi lời nói của mình, bởi cái lưỡi của mình. Gia Cơ nói vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói mới là người toàn hảo, có khả năng kiềm chế cả thân thể. Sau đó ông đi tới xíu nữa ông nói như vậy, nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng, đầy chất độc giết người. Và ông nói tiếp là con người mình giỏi lắm, con người mình có thể làm chủ, kiềm chế được sư tử, voi, ha, cá voi. Anh chị em đi xuống coi cá voi làm xiếc không? Có. Ha. Nhưng mà chúng ta không làm chủ được môi miệng của mình. Ha. Chúng ta làm chủ được cái thuyền rất là lớn, thuyền cả tấn, bao nhiêu tấn chúng ta lèo lói được, lái được nó. Con ngựa khi xưa là mạnh lắm đó, mạnh đó, mạnh thật là mạnh đó. Và chúng ta tra cái thiết vô trong hàm của nó, chúng ta làm chủ được nó, kéo một bên nó đi một bên, kéo một bên nó đi một bên, kéo lại nó ngừng. Nhưng mà cái lưỡi của mình chúng ta không có làm chủ được. Và Chúa dạy chúng ta cái sự nguy hiểm của cái lưỡi. Tại vì cái lưỡi này nó không phải là nhẹ mà thôi, nó phạm lỗi, phạm tội, nhưng mà nó nặng nề, tại vì nó vừa hủy hoại, và lời Chúa dạy là chính nó sẽ bị hủy hoại, tại vì nó làm xấu. Hãy xem một mồi lưỡi nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. California này sợ lửa rừng phải không? Tại vì nhà bắt đầu càng ngày càng xây gần rừng nữa. Chúng ta mới bị đốt cháy ở miền Nam, phía Bắc chúng ta cũng có cháy mấy năm trước. Có một chị em chúng ta làm nghề salon ở trên đó, thấy bị cháy là cũng mất việc, phải dọn đi chỗ khác. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. Cái lưỡi là ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, nó nhỏ như vậy đó mà nó làm hư hại cả con người. Không những vậy thôi, đốt cháy cả cuộc đời. Mình có thể nói phạm tội như thế nào đó mà không những là thân thể mình nó bị ảnh hưởng, mà cả cuộc đời mình mà bị hư hại. Cả cuộc đời, một lời nói thôi, một lời nói thôi. Và chính mình nó, cái lưỡi sẽ bị hỏa ngục đốt cháy. Chúa nghiêm túc cảnh cáo chúng ta, môi miệng chúng ta nó có tác động rất là lớn. Nó có thể hại người khác, hại triệt để người khác. Cho nên vì nó hại triệt để người khác, nó hại mình triệt để. Và Chúa không có coi nhẹ những con người hại người khác, nói lời chứng dối, hại kẻ lưng cận mình. Gia Cơ nói như vậy, đích là cho đây người tin kính Chúa, những người tin kính Chúa. Dòng nước từ một mạch mà lại ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Không thể nào được. Thưa anh chị em của tôi, cây vả có thể sinh trái ô liu và cây nho có sinh trái vả được không? Nguồn nước mặn cũng không chảy ra nước ngọt được. Rồi chúng ta mới hát tôn vinh Chúa, ngợi khen tình yêu thương lớn lao, ân điển của Chúa. Mà chúng ta không cẩn thận quay qua thì chúng ta rủa xả anh chị em mình, phủ báng, vu khống, chúng ta coi nhẹ họ bằng lời nói của mình. Thì lời của Chúa dạy chúng ta không nên như vậy, không nên như vậy. Gia Cơ nói những điều này tại vì Gia Cơ học được nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở trong Luca, Chúa Giêsu nói như vậy: vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. Hãy xem quả thì biết cây. Đây là câu rất là quan trọng. Chúng ta nhìn hành động người đó, nhìn lời nói người đó, chúng ta biết lòng của người đó như thế nào. Không ai hái cây vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác. Vì lòng đầy tràn nên chuyện gì xảy ra? Miệng mình nói. Nếu chúng ta ưa tấn công người khác, cái vấn đề đó là lòng của mình. Mình chứa điều ác cho nên nó mới ra. Ôi chúng ta cẩn thận, chúng ta cẩn thận. Chúa Giêsu dạy chúng ta cái lòng của mình. Thôi đấy là điều gì? Nhắc nhở chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta cần một tấm lòng mới từ Chúa. Tại vì đôi lúc chúng ta thấy mình cũng đã nói, đã vu khống, đã nói xấu, đã làm chứng dối, hại người lân cận mình. Ở trong ECGN, cựu ước, từ cựu ước rồi, Đức Chúa Trời đã có chương trình cho chúng ta cách tốt lành. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới. Tấm lòng cũ nó tràn đầy điều ác, cho nên mình nói ác. Nói những điều ghen ghét, nói những điều khinh bỉ, mà không phải khinh bỉ điều ác, mà khinh bỉ người bình thường. Ta sẽ ban cho các con một tấm lòng mới, là đặt một thần linh mới trong các con, Đức Thánh Linh, cho những kẻ tin kính Chúa. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi, và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt, nhạy cảm, thương xót. Anh chị em phải thương xót. Anh chị em không thương xót, anh chị em không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời là đứng thương xót chúng ta. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sách luật của ta. Tức là Linh giúp chúng ta để mà làm điều răn thứ 9, chớ nói chứng dối, hại kẻ lân cận mình. Thánh Linh sẽ nhắc nhở, giúp đỡ chúng ta để làm điều này. Bằng không chúng ta, bởi con người khuynh hướng tự nhiên của mình, tự nhiên muốn đặt mình cao hơn. Một cách đặt mình cao hơn là mình đạt người khác xuống thôi, đúng không? Dễ hả? Còn chúng ta làm nói chứng dối. Vì án phạt trong chương đạo 8:11, tại sao mà nhiều người nói dối vậy? Tại vì án phạt dành cho kẻ phạm tội ác không được thi hành nhanh chóng bởi ân điển của Chúa. Chúa không có đánh liền, Chúa không có phạt liền. Nếu mà mình vừa nói dối xong cái là tự nhiên có xét đánh mình chốc, là ông ai dám nói dối nữa, không ai dám nói dối nữa. Nhưng mà không, bởi sự nhân từ lớn của Chúa, Chúa muốn mình ăn năn, mình nói dối xong có thể lương tâm mình rì rứt, Thánh Linh nhắc nhở mình vân vân, chứ chưa có bị xét đánh liền. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Vì án phạt dành cho kẻ phạm tội ác không được thi hành nhanh chóng, cho nên lòng con người mình thì sao? Lòng của mình dễ ăn năn không? Không, lòng con người mình cứ toan tính chuyện làm ác. Tại vì không bị phạt liền, chúng ta tiếp tục làm. Ôi xin Chúa thương xót. Và điều này nhắc nhở chúng ta là chúng ta cần một cứu Chúa. Chúng ta cần một cứu Chúa, một Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Chúng ta qua câu hỏi thứ 3. Vậy chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải sống như thế nào? Thực ra hội thánh thì dạy rất là nhiều điều. Nhiều khi hội thánh dạy rất là nhiều điều mà không biết là mình là học trò đó, mình học được bao nhiêu. Nhưng mà trong một giáo lý căn bản, trước khi anh chị em học làm bắp tem, thường thường hội thánh dạy giáo lý căn bản. Hội thánh chúng ta dạy 18 bài. Mà hồi xưa đó, 1563 là khoảng 400 hơn năm trước ha, thì họ dạy có một cái bài gọi là bài giáo lý của Heidelberg, cái thành phố này. Anh chị em... nếu được anh chị em bấm cái đó có tiếng Việt luôn ha, cái này đã dịch qua tiếng Việt. Cái bài giáo lý bắt tem này rất là hay anh chị em. Nó có 52 gọi là ngày của Chúa, như ngày Chủ nhật đó, mà một năm anh chị em đọc một năm là xong hết, rất là ngắn. Nếu một năm đọc chưa đến 10 phút là anh chị em đọc xong. Anh chị em nếu mà được lấy cái này, anh chị em mà có camera chụp một cái thôi, nó hiện ra bấm một cái thôi là có cái bản này liền. Tôi sẽ gửi cho anh chị em sau cũng được. Nhưng mà có 52 ngày để mình đọc. Và cho 52 ngày dạy mình giáo lý bắp tem, giáo lý đời sống tin kính như thế nào. 52 ngày này bao gồm có 129 câu hỏi vấn đáp, như là đặt câu hỏi rồi mình trả lời. Và câu hỏi trong cái giáo lý bắp tem này rất tốt. Giáo lý căn bản này có một câu hỏi như vậy: điều răn thứ 9, mệnh lệnh mà chúng ta đang học ngày hôm nay đó, đòi hỏi điều gì nơi ngươi? Điều răn thứ 9 đòi hỏi điều gì nơi ngươi? Thì bây giờ đây là câu trả lời mà mình phải học để mình được làm bắp tem. Tôi không được làm chứng dối chống lại bất kỳ ai, không bóp méo lời nói của bất kỳ ai, không nói xấu hay vu khống, cũng không lên án hay tham gia lên án bất kỳ ai một cách hấp tấp mà khi chưa lắng nghe họ. Thay vào đó, tôi phải tránh mọi lời nói dối và lừa gạt, và chính công việc của ma quỷ dưới hình phạt của cơn thịnh nộ nặng nề của Đức Chúa Trời. Tại tòa án và mọi nơi khác thì phải yêu lẽ thật, nói và xưng nhận sự thật một cách trung thực, và làm những gì tôi có thể để bảo vệ và để đề bạt danh dự và uy tín của người lân cận tôi. Đó là giáo lý bắp tem của chúng ta. Để chúng ta nói gọn lại, giống như là cái bài Thi Thiên 15 á, dạy chúng ta một số điều tiêu cực, một số điều tích cực. Tiêu cực là gì? không làm chứng dối, không bốt méo lời nói, không nói xấu, không vu khống, không lên án hay tham gia lên án một cách hấp tấp và khi chưa lắng nghe họ. Rất là dễ chúng ta nghe một người nói mình về anh ê, nói xấu anh ê. Xong rồi chúng ta có phản ứng chúng ta là gì? Hả? Có ác cảm với anh ê. Chúng ta đã phạm tội. Chúng ta đã phạm tội. Hả? Tại vì chúng ta đã tham gia lên án một cách hấp tấp và khi chưa lắng nghe họ. Rất là cẩn thận. Đây là mệnh lệnh của Chúa. Tích cực. Tích cực là tại tòa án và khắp mọi nơi tôi phải yêu lẽ thật. Tôi nói và xưng nhận sự thật một cách trung thật, dù là nó sẽ áp lực trên mình hay hại mình. Và làm những gì tôi có thể để bảo vệ và đề bạt danh dự uy tín của người lân cận tôi. Thôi anh này nói anh ê xấu, thì mình làm gì? Nói thật không? Sao anh biết? Hả? Anh có bằng chứng không? Anh nói tôi có lợi ích gì cho tôi? Hả? Mình phải nói, mình không có, mình phải bảo vệ và đề bạt danh dự của người kia. Đó là điều tinh thần của mình là thứ chín, tại vì Chúa chúng ta chân thật. Cho nên khi chúng ta xét mình thì chúng ta có giống như quỷ dữ. Lúc này là mục sư nói quỷ dữ, anh chị em là con chiên của Chúa, hay là nhiều người không biết Chúa đó không phải là quỷ dữ, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm việc của quỷ dữ. Chúng mình có giống quỷ dữ khi diễn giải lại mọi chuyện để lợi ích cho mình. Thật dễ dàng để nghĩ điều tồi tệ nhất về những người mà mình không thích hoặc là không có giống mình. Thí dụ khác màu da, khác quan điểm chính trị, khác tín ngưỡng, mình lại có cái ác cảm với họ, có cái suy nghĩ sai về họ liền. Không nên như vậy. Như vậy là mình đang làm chứng dối. Và chúng ta khi chúng ta xét mình, chúng ta biết là thật là khó khăn để nói sự thật và thừa nhận nó khi mà chúng ta bị áp lực, hoặc là sẽ mất đi quyền lợi nào đó khi mà bày tỏ khuyết điểm của mình. Thật khó khăn và không được ưa chuộng để bảo vệ và đề bạt danh tiếng của những người lân cận. Người này nói xấu mình mà mình chặn họ lại đó, chuyện gì xảy ra? Họ không thích mình. Đúng không? Đang nói đang ngon chớn mà tuy mình khận họ lại cái họ không thích mình. Hả? Nhưng mà để bảo vệ và đề bạt danh tiếng của người lân cận, nó là điều khó để làm, ít được ưa chuộng. Nhưng chúng ta phải làm điều này. Chúng ta qua câu hỏi thứ tư để kết thúc. Tinh lành ở đây là gì? Tinh lành là gì? Ở trong mệnh lệnh này, mệnh lệnh này nói Chúa tốt lành, chí cao, chân thật. Mệnh lệnh nói mình là con người có khuynh hướng ưa nói dối, tội lỗi tùm lum hết. Và sống thì khó, trong áp lực mà cũng phải nói sự thật, mất mát mà cũng phải nói sự thật. Và luôn luôn phải cẩn thận để mà bảo vệ danh tiếng của người khác. Tinh lành ở Chúa ở đây là gì? Tinh lành ở Chúa là chúng ta có Chúa Giê-xu. Anh chị em không học theo Chúa cứu thế đấng Christ như vậy. Quả thật anh chị em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng theo chân lý đã thể hiện trong Đức Giê-xu. Chúng ta nhìn đời sống Chúa Giê-xu, Chúa luôn chân thật. Chúng ta nghe lời Chúa Giê-xu dạy dỗ, Chúa dạy mình sống chân thật. Đó là điều chúng ta có ở trong Chúa Giê-xu. Bởi vậy nên anh chị em hãy lột bỏ con người cũ, ở đây là episode 4. Anh em hãy lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. Xưa nay mình như vậy đó, nhưng mà bây giờ mới, bây giờ khác, bây giờ có Chúa Giê-xu. Hãy để thái độ trong tâm trí anh chị em được đổi mới. Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý, công chính, thánh khiết. Anh chị em biết khi mà mình tin nhận Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh chạm vào đời sống mình, có một cái mầm ở trong đó. Và cái mầm này đủ hết, là một cái mầm thôi, là một cái cây đó anh chị em ha, cho nó thời gian để nó lớn lên. Cái mầm này á là lẽ thật ở trong mình, công chính ở trong mình, thánh khiết ở trong mình, Đức Thánh Linh sẽ vun trồng để chúng ta có thể thể hiện điều này. Đó là điều chúng ta có ở trong Chúa Giê-xu. Vì thế, câu 25, đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Câu này là câu gốc để chúng ta suy nghĩ. Lột bỏ mọi điều dối trá, hãy nói thật với anh chị em mình. Đây là nếp sống mới ở trong hội thánh của Chúa. Và câu kế tiếp, xin lỗi, câu kế tiếp mới là câu gốc, câu 29, Ephesians 4, 29. Xin hội thánh cùng nhau đọc. Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Chúng ta xin đọc lại lần nữa. Môi miệng anh chị em đừng thốt ra lời ác độc nào, Nhưng nếu cần, hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Từ đề ngày hôm nay nói là hãy nói lời lành. Đơn sơ vậy thôi. Hãy nói lời lành. Bởi vì lời ác chúng ta sẽ không thốt ra. Tại vì chúng ta sẽ chuyên tâm để mà nói lời lành. Cảm ơn Chúa. Những điều mà ác chúng ta nói ra, Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để tha thứ những tội lỗi đó.